Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể tăng ni và các Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm Giáp Ngọ, dương lịch là ngày 17 tháng 8 năm 2014. Chúng ta có đầy đủ duyên lành cùng gặp gỡ trong buổi tu học của đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang. Thì chiều nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái bài học mới cũng nằm ở trong khóa hư lục. Bởi vì như các vị cũng đã rõ, cái chủ trương của chúng tôi là chúng ta cùng học lại những cái tác phẩm của các vua nhà Trần, các vị tổ sư triều đại nhà Trần, để nghĩa là củng cố thêm những cái hiểu biết về thiền phái Trúc Lâm. Những tác phẩm này nó có ảnh hưởng đến cái đường lối của thiền phái Trúc Lâm, cho nên chúng tôi cùng chia sẻ với quý vị. Và nhất là để chúng ta bớt đi cái tâm mà vọng ngoại, mình cứ nghe những vị thiền sư ở nước ngoài hay là những cái giáo pháp gì đó ở, nghĩa là xứ sở này xứ sở kia, thì chúng ta rất là ca ngợi tán thán, và trong khi đó kho báu nhà mình thì mình lại không có màng đến. Quý vị thấy qua những cái bài học ở trong khóa hư lục, chúng ta thấy cũng hàm chứa những điều hết sức là cao siêu, thế mà lâu nay lại bị bỏ quên. Thì hôm nay chúng tôi cùng trao đổi với quý vị một bài học mới, đó là luận về giới định tuệ. Mình sẽ học về, nghĩa là cái tam vô lậu học này. Vì như các vị cũng đã thường được nghe nói đến giới định tuệ là tam vô lậu. Vậy thì vô lậu là gì? Thành ra nhiều lúc quá mình nói thì dễ, nhưng mà mình lại không có nhận ra cái thật nghĩa của nó. Cho nên là chúng ta cũng nghĩa là mường tượng thôi. Ví dụ văn tư tu thì cũng là ba môn học. Giới định tuệ cũng là ba môn học. Thành ra nhiều lúc mà quý vị cứ nghĩ nó giống như mỗi thứ một bài. Chứ còn văn tư tu huệ á, thì cũng là phát sinh ra trí tuệ, tức là cũng giúp cho mình nghĩa là có cái trí sáng. Nhưng mà các vị nên nhớ, văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là thực hành, đúng không ạ? Thì ba cái này á, nếu chúng ta nghe thì cũng có cái chỗ sáng, cho nên gọi là văn tuệ. Rồi tư được suy nghĩ, mình cũng nghĩa là thấy ra được cái sự thật, thấy được nghĩa là những cái điều sáng, thì gọi là tư huệ. Rồi tu thì tức là mình thực hành, chuyển hóa từ ở trong nội tâm cho đến ra ngoài lời nói việc làm, vân vân. Thì cái này nó cũng là tuệ, nhưng mà các vị có thấy cái tuệ này sao? Nó từ đâu? Tức là từ ngoài mà được. Thành ra chúng ta nhớ nha, hãy cái nào mà nó từ ngoài mà được thì cái đó nó có phải là cái nghĩa là có sẵn của mình không? Không phải, nó là cái mà mình mới nhận vào. Và đương nhiên nó đã nhận vào thì tức là nó lại đi theo cái quy luật là có sinh có diệt. Hãy nó đã đến với mình thì là sinh. Thì đến lúc mình nghĩa là quên nó hay là mình không có thực hành thường xuyên thì nó vắng mặt. Đó, thì đó là nó lại nghĩa là bị thiếu vắng. Rồi có khi nghĩa là lâu ngày vì một lý do gì đó chúng ta không có tinh tấn tu hành nữa thì kể như là nó mất, tức là nó không có còn nghĩa là được mình ứng dụng trong cái sinh hoạt, trong cái sự tu tập. Thành ra cái văn tư tu á, thì cũng là cái huệ, nhưng mà huệ này là từ ngoài vào. Còn giới định tuệ á, thì cũng là tuệ, đúng không ạ? Nhưng mà cái này từ đâu? Cái này là của chính mình. Tức là khi nghĩa là chúng ta giữ giới rồi nó lắng lòng trong sáng, thì khi lòng mình nghĩa là lắng xuống, nó trong sáng thì nó mới chiếu soi. Và sự chiếu soi này á, là từ ở trong này mà nó chiếu soi, tức là nó bật ra, nó là thấu được những cái lẽ thật. Cho nên nếu như chúng ta ứng dụng giới định tuệ này thì cái này là cái nghĩa là không bao giờ bị mất. Đúng giờ là tại vì do chính mình khám phá, mình chiếu soi. Sau khi mình đã thực hành giới định và khi đã có cái quá trình nghĩa là ứng dụng cái đó rồi thì bây giờ nó không có còn bị chi phối, nó không có còn bị che khuất, thành ra được chiếu soi. Chiếu soi đó là chính cái của mình nó chiếu soi. Như vậy thì đến đây chúng tôi đã tách cái này ra để cho quý vị nhận rõ, để chứ không mai này chúng ta nghe thì cũng tưởng chừng như là một bài học. Văn tư tu thì cũng là một bài học, rồi giới định tuệ cũng là một bài học, rồi mỗi cái như vậy thì chúng ta lại không có rõ cái tác dụng của nó. Nhờ văn tư tu thì mình cũng phải ứng dụng, bởi vì bây giờ mình chưa sáng thì mình phải nghe, mình phải suy nghĩ, mình phải nghĩa là thực hành chuyển hóa để có được cái chỗ sáng. Thì cái sáng này nên nhớ là ta tiếp từ bên ngoài vào. Như bây giờ quý vị nghe pháp thì nó thuộc về cái gì đây? Đó, văn huệ. Đó, văn về cái mình suy nghĩ, mình thấy đúng rồi, những gì học đó hợp lý, rồi nghĩa là mình nguyện là thay đổi đi, sửa chữa nó, thì tức là đó là chúng ta thực hành đó, văn tư tu. Còn nghĩa là cái giới định tuệ đó thì cái này quý vị phải nghĩa là tự thắp sáng, phải như là chúng ta phải hạn chế bớt nghĩa là những cái bôn ba, những cái mà lâu nay mình có cái thói quen mình hay nghĩa là nhảy múa đó, lăng xăng đó, thì có như vậy thì mình mới định lại được. Tức là giới á, là chẳng qua giúp cho chúng ta gìn giữ lại cái oai nghi, không có bôn ba, không có lăng xăng, không có nghĩa là chao đảo. Rồi từ nghĩa là cái thô cho tới cái tế, những cái giới mà quý vị nghĩa là đang học đó thì chính là giúp cho chúng ta hạn chế lại. Cho nên giới cũng có nghĩa là giúp cho mình nghĩa là hạn chế lại, mình nghĩa là có một cái quy củ, một cái định hướng, đừng có đi xa qua cái lĩnh vực đó. Đi vào nghĩa là thì chúng ta sẽ bị loạn động, ta sẽ không có còn nghĩa là được sáng soi nữa, là bởi vì khi nó loạn động rồi thì nó bị che khuất, nó bị cám dỗ. Đó thì những cái phần này chúng ta nghĩa là từ từ rồi sẽ nghiên cứu kỹ về cái môn này. Rồi tại sao gọi là cái môn này là vô lậu, tam vô lậu học? Chữ vô lậu có nghĩa là không có còn bị dột nữa. Chữ lậu có nghĩa là dột, là trót lọt xuống. Thí dụ như trời mưa mà trong cái trần nhà của chúng ta có cái chỗ nào mà nó rõ nước xuống á, thì cái đó gọi là lậu, tức là nó bị dột. Còn bây giờ nghĩa là mình thực hành cái này á, là không bị dột nữa. Còn mà có đúng không nè? Là bởi vì nghĩa là nó phát sáng từ sự chiếu soi nội tâm của mình. Cho nên một khi chúng ta thấy rồi đó thì không còn bị lầm nữa. Và không bị lầm nữa thì tự nhiên những cái thói cũ, những cái nghĩa là nghiệp xưa, là mình không có để cho nó dẫn dắt nữa. Vì chúng ta đã thấy rõ. Như vậy thì gọi là tam vô lậu, tức là nó không có bị trót lọt. Còn những cái khác á, thì chúng ta từ ngoài vào thì hãy nhớ á, thì thực hành được. Còn hãy quên á, thì sao? Đó, quên thì lại là lọt, có nghĩa là lại vướng mắc. À, thành ra nghĩa là khi mình học mình phải nhớ, nghĩa là mỗi cái, tại sao một cái á, thì gọi là vô lậu, tức là hướng tới cái chỗ giải thoát. Còn một cái á, thì chúng ta nghĩa là thực hành thì chỉ mới là có trí tuệ, tức là có sự soi sáng, à, không có tà kiến, không có nghĩa là những cái bị mê muội như trước đây. À, thì đó là văn tư tu thì giúp cho chúng ta được soi sáng như vậy. Ta không có lầm chấp, nghĩa là không có cố chấp để rồi tà kiến hay là đi vào những cái kiến chấp. À, còn giới định tuệ đó thì nếu chúng ta tu thì thành tựu được là không bị trót lọt nữa. Mà cái chủ yếu đây trót lọt là về cái gì? Đó chính là về vấn đề sinh tử. À, tức là không để cho nó lôi mình trở lại đi vào cái quy luật có sinh thì phải có tử. À, vâng, bây giờ chúng tôi xin phép đi vào cái bài học. Vị nào đã có cái quyển sách khóa hư lục thì cứ theo dõi. À, nếu sau này không có thì từ từ ở dưới phòng phát hành đó, chỗ kinh sách đó, quý vị nhớ luôn luôn tái bản lại, có nghĩa là mình copy lại một số để sẵn cho các vị mới đến thì người ta có tài liệu để người ta tiếp tục, người ta theo dõi, người ta học. Phàm tất cả người tu hành đều do hai việc chán sanh tử. Đó, câu đầu thì Ngài dạy cho chúng ta một cách đơn giản. Người tu hành là phải do hai việc chán sinh và chán tử. Bây giờ các Phật tử thì cũng tạm gọi là người tu hành rồi. À, tức là mình đã quy y Tam Bảo, mình vâng làm theo lời Phật dạy thì tức là chúng ta tu hành. Nhưng mà quý vị có hai cái chán này chưa? Có chán sanh và chán tử chưa? Hả? À, thật ra thì chúng ta cũng có chán nha, chứ không phải không chán. Nhưng mà chán thì chán tử mà lại không chán sanh. Ưa sanh mà lại chán tử, tức là ham sống mà sợ chết. Đó, cho nên mình mắc kẹt cái chỗ này. Chứ nếu như cả hai đều không ưa thì hay quá, hiểu không nào? À, tức là mình không có ưa sinh thì tức là làm gì có tử. Vì tử là tất yếu của sinh. À, nó nằm trong một cái cặp, nghĩa là đối đãi cái quy luật nó như vậy rồi. Thành ra chúng ta phải nghĩa là thấy rõ cái nguồn gốc. Bây giờ mình ghét cái chết, mình sợ cái chết mà mình lại ưa sống thì đâu có được. Thế như là đó, tức là mình đã sinh ra rồi mà bảo nó đừng chết là cái này không hợp lý. À, nếu như quý vị chán cái tử thì phải là chán cái sinh. À, chán cái sinh thì mới không có tử. À, những cái sinh nó là dẫn tới cái tử mà. Thành ra bây giờ chúng ta chán cái tử mà ưa sinh thì là cái này không có chính xác rồi. À, tức là mình không thấy rõ được sự thật rồi. À, vì có sinh cho nên mới có tử. Vậy thì không muốn có tử thì đừng có sinh. Đó. Như vậy thì các Phật tử đã nhận ra được nghĩa là cái quy luật này chưa? À, lâu nay thì nghĩa là chúng ta cũng đang tu tập. À, chúng ta đã chán cái tử rồi. Nhưng mà riêng cái sinh á, thì mình vẫn chưa có trọn vẹn. Có những cái thì quý vị cũng chán rồi. Ví dụ bây giờ sau một thời gian chúng ta làm lụng rồi, mình đã biết rồi nó vất vả, nó nhọc nhằn như thế nào. À, cho nên bây giờ chúng ta không có tham đắm cái đó nữa. Thì khi quý vị không tham đắm cái gì đó thì cái đó là gọi là bắt đầu mình nhàm chán. À, mình không có ưa nó, nghĩa là sinh khởi lên. À, vì nó sinh khởi thì nó đi theo cái quy luật đó, có đó rồi lại mất đó, nó hợp đó rồi nó lại tan đó. Đó, nó quy luật nó như vậy. Nhưng mà cứ đi dần tới những cái vi tế thì không hẳn là chúng ta đã dứt được hết. À, chúng ta chán cái tử thôi, chứ còn cái sinh thì vẫn cứ nghĩa là tiếp tục nảy nở. Mà nó đã nảy nở rồi thì đừng trách nó tại sao có tử. Vậy là các Phật tử nhận rõ chỗ này chưa? À, nếu mình đã có sinh rồi thì phải có tử, chứ đừng có đòi hỏi nghĩa là nó sinh ra mà đừng có tử, thì cái này là hoàn toàn là trái. À, mình đòi hỏi như vậy là không hợp lý chút nào hết. Cái đó là chúng ta quá chống trái vì cái sự cố chấp của mình. Như vậy thì người tu hành á, cái cốt lõi là phải chán sinh mà chán tử nữa, chứ không phải là chỉ chán tử thôi, mà phải, cái là phải chán sinh. Như vậy đến đây á, qua những cái bài học chúng ta đã có nghiên cứu, cái tử là do từ cái sinh. Như vậy thì bây giờ quý vị phân trở lại, nắm trở lại cái gốc của nó là đừng sinh thì không có tử. Phải chưa nè? À, đó, như vậy đến đây các Phật tử nghĩa là phải xác định lại nha. Nếu chúng ta bảo rằng nghĩa là mình chán cái tử thì phải là chán cái sinh đó. Chán cái sinh thì không có tử. À, không có tử thì như vậy là hợp lý. Còn bây giờ mình cứ sinh mà lại sợ cái chết, tức là nghĩa là chán cái tử thì không được rồi. À, cái này là nó không hợp lý. Đó, và chính vì cái thói quen này cho nên mỗi lần mà chúng ta có cái thân thì chúng ta vui, mà mất cái thân á, thì chúng ta sợ. Chứ thật ra cái thân này nó chỉ là cái bóng dáng, nghĩa là tạm thời xuất hiện vì cái hành trình sinh tử thôi. Thấy chưa nè? Như vậy thì nó đã có sinh thì nó phải có tử, cái đó là quy luật. À, bây giờ các Phật tử phải nghĩa là làm sao huân tập cái này cho thật là sâu, cho thật là thuần. À, tôi đã có mặt rồi, tức là đã sinh ra, thì cái chuyện chết là đương nhiên. Để làm gì vậy? Để tập cho mình không có gì phải sợ chết cả. À, bởi vì nghĩa là nó đã đến rồi thì nó phải đi. Nó đã có sống thì chắc là phải có chết. Nó có hộp thì nó phải có tan. Đó, tại vì nghĩa là mình sợ cái nghĩa là cái phía sau, mà cái phía trước mình lại không dừng. Thì cho như vậy thì mà phải nghĩa là thấy rõ được cái lẽ thật đó, để rồi chúng ta không có trách ai cả. Bởi vì sinh ra là cũng tại mình, thì bây giờ tại sao mình lại sợ cái chết, à, sợ cái tử. À, bài ra thì cũng tại mình, thì bây giờ nghĩa là nó có mệt nhọc, nó có nghĩa là hỗn loạn gì đó cũng là do mình thôi. À, vậy thì à, tốt nhất là chúng ta nắm được cái quy luật đó rồi thì đừng có bài ra, tức là đừng có sinh, thì là không còn sợ cái tử nữa. À, chỗ này là các vị phải chiêm nghiệm cho kỹ, chứ nếu chúng ta lâu nay nghe cứ suông suông á, mà nghe biết bao lâu rồi mà vẫn không thấm là lý do là mình không nghiệm ra. Chứ mình nghiệm ra rồi á, là tự nhiên mình thấy là rồi, đúng rồi, nó không hợp lý. Bây giờ mình sợ cái chết mà trong khi đó mình lại cứ cho nó nảy mầm, tức là cho nó tạo nghĩa là cái sinh, mà rồi mình sợ cái chết thì là không hợp lý rồi. Thành ra như vậy thì phải dừng là dừng cái nghĩa là đừng sinh. À, đừng cho nó sinh ra nữa thì cái tử sẽ không có. À, vậy là cái chính là ở cái phần này. Vậy đến đây á, thì ngẫm lại cái mục tiêu tu hành của chúng ta lâu nay là đã đúng chưa? À, mình có thật sự là chán sinh chán tử chưa? Hay là chỉ có chán tử thôi chứ chưa có chán sinh? Đó. Mà nếu chưa có chán sinh thì chúng ta tu đúng đường chưa? Đúng không nè? Đó, bởi vì ở đây ngày nghĩa là đúc kết cho chúng ta một cái câu rất là ngắn gọn, nhưng mà rõ ràng là thể hiện cái mục tiêu của người tu hành quá chuẩn đi, rất là chính xác. Toàn bộ cái sự tu hành của chúng ta, mặc dù nó có nhiều phương tiện, à, đến với pháp môn này, pháp môn kia, đến với cách này, cách kia, nhưng mà mục tiêu tối hậu á, nó chỉ là làm sao chấm dứt sinh tử. Đó. Mà chấm dứt sinh tử thì chúng ta mới làm đúng như việc Phật đã làm. Còn ngược lại bây giờ là đệ tử Phật mà nghĩa là mình lại bày cho nó ra thêm sinh tử thì như vậy có đúng không? Đó. Làm sao nghĩa là chúng ta chuyển được cái sinh tử này thì mới đúng nghĩa là con đường mà Phật đã từng thực hiện và chỉ dạy lại cho chúng ta. Cho nên toàn bộ cốt lõi cái sự dạy dỗ của Ngài, à, dù nó là thiên kinh vạn quyển đi nữa thì cuối cùng là đúc kết lại cũng chỉ nhắc cho mình hai cái việc đó: chán sinh chán tử. Mà chán tử thì mình có rồi, nhưng mà bây giờ chán sinh thì chưa, à, vẫn cứ muốn sinh, à, vẫn muốn nghĩa là bài biện ra, vẫn muốn nghĩa là có những cái mình nghĩa là cứ để cho nó phát triển lên, nó nảy nở lên, mà rồi nghĩa là cái hậu quả của nó hay là cái kết quả của nó thì chúng ta nghĩa là mong mỏi nó như vậy. sợ sệt nó bị thất bại, sợ sệt nó bị nghĩa là thiếu vắng, bị mất mát vân vân. Đó thì hôm nay chúng tôi lặp lại cái lời nhắc nhở của vua Trần Thái Tông để cho quý vị đúc kết lại cái việc tu tập của mình. Nhớ việc tu hành của chúng ta cái cốt lõi chính là chán sanh chán tử, sinh tử là đừng có màng đến, phải làm sao nghĩa là giải quyết vấn đề này. Chứ không phải chỉ chán tử thôi mà phải chán luôn cả cái sinh thì mới là hợp lý, vì do sinh mà mới có tử. Rồi ngài mới nói tiếp đây: bỏ cha mẹ vợ con, xuất gia cầu đạo, phụng thờ Đức Phật làm thầy. Đó, bây giờ chúng ta xuất nghĩa là tu hành thì có tại gia và xuất gia. Dù tại gia hay là xuất gia thì chúng ta cũng cầu Phật làm thầy, phải không nè? Quy y Tam Bảo thì phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng không? Đó, mà ba cái này thì cũng là do từ sự giác ngộ của Đức Phật mà thành. Đó. Bây giờ nghĩa là Thái tử Sĩ Đạt Ta, nếu mà ngày nghĩa là không tu hành có kết quả thì chưa phải là Phật, thì ngày nay chúng ta đâu có quy y đâu. Và do ngày tu hành đã trở thành bậc nghĩa là giác ngộ hoàn toàn, rồi những gì ngài chỉ dạy chúng ta được kết tập lại, cho nên nó mới có Phật có Pháp và một đoàn thể đang nghĩa là tu hành theo đường lối của ngài, để làm cái chỗ chúng ta y cứ, làm chỗ chúng ta nương tựa, cho nên Phật Pháp Tăng ra đời. Đó, bây giờ mình đã quy Phật Pháp Tăng có nghĩa là chính là cầu Phật để làm thầy của mình, chỉ đường dẫn lối. Vì Phật đã thể hiện cho chúng ta thấy rõ ngài vì chán sanh chán tử, và ngài đã tìm ra được cái con đường, ngài đã tìm được cái con đường để giải quyết đó. Thì bây giờ nếu mình cũng chán sanh chán tử thì mình phải học cái kinh nghiệm của ngài, chứ đâu có gì lạ. Chứ còn mình cũng có thể mình tự mình đi tìm, nhưng mà sẽ mất rất nhiều thời gian và biết có đúng hay không. Thế như nè, bởi vì trước Đức Phật á, thì quý vị thấy coi cũng có biết bao nhiêu người đi tìm, người ta cũng đã nhận ra được cái lẽ thật trong cuộc sống này. Tại sao mình cứ loanh quanh mãi cái chuyện sống chết, rồi nghĩa là vướng vấp biết bao nhiêu phiền não khổ đau. Cho nên người ta đã tìm cách để giải quyết nó. Nhưng mà sau cùng thì cái cách giải quyết của họ là gì? Tức là lại tìm cho mình một cái gì nó vui vẻ, tột cùng. Một cái gì nghĩa là nó lâu dài hơn, hạnh phúc lâu dài. Và để thay thế cho cái kia, chứ không phải là để chấm dứt. Thành ra sau khi nghĩa là hưởng thụ hết rồi thì lại đau khổ vô cùng, là bởi vì mình tuột dốc. Đang ở trên cái đỉnh cao rồi bây giờ chúng ta bị đọa lạc xuống, chúng ta tuột dốc xuống thì cái đó nó còn đau khổ gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần đơn cử ở trong thế gian của chúng ta, tức là cảnh giới của loài người, cái người đang giàu có mà bây giờ bỗng nhiên phá sản trở thành cái người ăn mày, nghèo khổ hay là cùng cực, thì quý vị thấy coi họ đã không muốn sống rồi, tức là không chịu nổi. Thì nói chi nghĩa là chúng ta đang ở cảnh giới của trời, rồi mình đọa xuống nghĩa là tam đồ khổ, hay là mình đọa xuống trần gian này thôi thì cũng đã sai biệt quá lớn rồi. Cho nên chính cái chỗ đó, liệu nghĩa là mình có đủ sức để chịu đựng hay không. Với cái lối tu mà chúng ta chỉ cầu đi lên cái chỗ nghĩa là thật là vui vẻ, thật là đầy đủ điều kiện, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái quy luật của sanh diệt. Cho nên nó đã có sanh thì tức là nó phải có diệt, và tới lúc nó diệt thì liệu chúng ta có chịu được hay không. Nhưng cái đoạn này á, thì ngài nhắc cho chúng ta những cái mà chúng ta yêu quý ở trong nghĩa là cuộc sống của mình, cái chỗ mà gọi là nương tựa gần gũi như là cha mẹ, như là vợ con. Thế mà bây giờ mình dám bỏ, mình từ giã những cái nghĩa là tình cảm này để nghĩa là cầu Phật làm thầy. Đó, chúng ta xuất gia tu hành cầu Phật làm thầy là vì Phật đã có cái gương sáng giải quyết được vấn đề sanh tử. Ngài đã nghĩa là thể hiện được cái chỗ đó. Cho nên ngày nay chúng ta nương tựa nơi ngài là vì để học cái kinh nghiệm đó, noi theo cái gương hạnh của ngài để chúng ta thực hành cái sự tu hành của mình, tức là làm sao chán sanh chán tử. Thì chỗ này là quý vị thấy một cái câu ngắn gọn nhưng mà cũng toát lên cho chúng ta nghĩa là biết bao nhiêu những cái ý nghĩa sâu xa. Cha mẹ vợ con là cái nơi mà mình nương tựa, À, không phải chỉ một đời kiếp này đâu, mà đời nào cũng vậy. Chúng ta sinh ra thì đương nhiên là phải có cha có mẹ, à, và cái chỗ đó là nhờ đó mà mình trưởng thành, mình lớn khôn. Cho nên gần như là lúc nào nghĩa là chúng ta cũng có cái ý tưởng là phải nương tựa, à, từ nơi đó mà mình mới hình thành. Thành ra chính cái chỗ đó đó, cái thói quen đó, ta coi nghĩa là thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ của mình như là cái chỗ thân thiết vô cùng, à, chứ mình đâu có nhận ra được cái vấn đề mà do nhân duyên. Mình chỉ thấy nghĩa là cái đó là những cái tình cảm thiêng liêng, à, những cái nghĩa là chúng ta luôn luôn phải kết gắn với nó. À, rồi kế đến nữa là vợ con, à, vợ con là cái dòng sinh nghĩa là nó tiếp tục nữa. Thành ra rồi mình cũng thấy cái tình cảm đó rất là thiêng liêng, không thể nào nghĩa là dứt bỏ được. Và cứ như vậy, à, dù bây giờ chúng ta có nghĩa là tu hành đi nữa, thì trong cái tiềm thức của mình, à, trong cái tập nghiệp sâu dày của mình qua bao nhiêu năm, nó vẫn còn nghĩa là lãng vãng như vậy đó. Là tại vì nó đâu phải là chuyện một đời, mà nguyên nhân á, sở dĩ chúng ta để cho nó ăn sâu ở trong cái tiềm tàng của mình là bởi vì mình thấy quá rõ bây giờ mình sinh ra là có cha có mẹ, mà mình lớn lên là nhờ cha mẹ, à, họ hàng thân thích của mình. Cho nên chính cái chỗ đó quý vị thấy giống như chúng ta có mặt ở cõi đời này không thể nào mà gọi là bỗng nhiên mà mình xuất hiện, à, mà mình có nguồn có cội hẳn hồi. Cho nên vì cái nguồn cội đó ở trong cái tâm tưởng của chúng ta là kết dính với cái họ hàng của mình, kết dính nghĩa là với cha mẹ. À, rồi kế nữa là bây giờ sinh ra rồi lại bắt đầu nghĩa là có những cái vòng quay, à, những cái sự biểu thị của sinh tử, à, lại có gia đình, có vợ, có chồng, có con. À, và đây là những cái tình cảm rất là khăng khít. À, thành ra nghĩa là cũng lại là kết thêm. Và nó cứ tiềm tàng ở trong cái tiềm thức của mình. Cho nên quý vị thấy trong cái quá trình chúng ta tu tập, tại sao những vấn đề này nhiều lúc nghĩa là nó cứ tái đi tái lại. À, có lúc nghĩa là chúng ta tinh cần chúng ta tu hành thì tưởng chừng như là nó vắng mặt, nhưng mà chỉ cần nghĩa là buông lung một chút hoặc giả là không cảnh giác thôi, à, thì nghĩa là những cái tập nhiễm nó lại đến với mình và lại khiến cho cái tiềm thức của mình nó trỗi dậy. À, thành ra những cái việc này chúng ta thấy nghĩa là nó khó trừ khó bỏ, là cũng đừng có trách, là bởi vì nó vô lượng kiếp và cái gốc á, cái nghĩa là sâu xa đó, là vì chúng ta cho chỗ này là cái chỗ nghĩa là gốc gác của mình, là cái chỗ nghĩa là nương tựa, nghĩa là miên diễn của mình. Thành ra chính cái chỗ đó mà chúng ta không còn thấy rõ cái sự thật. Bây giờ các vị đã có qua cái quá trình tu tập rồi, giờ chúng tôi đặt lại câu hỏi nè, cái gốc của mình là ở đâu? Ở cái gốc của mình chính là cái tâm thanh tịnh của mình, mới là chỗ đó là mình đấy, đúng không nè? Còn tất cả những cái nhân duyên mà ngày nay chúng ta nghĩa là có vợ, có chồng, có con, rồi có cha, có mẹ, có ông bà, có họ hàng, nó đều là nhân duyên thôi. Toàn là nhân duyên qua lại, và cái này nó không khác nào giống như là một cái vở tuồng, một cái cơn mộng, rồi cũng phải tan. À, đời nay quý vị nhận người này là cha, người này là mẹ, người này là vợ, là chồng, là con cái, nhưng mà đời sau mình có biết nữa không? À, đời sau nhiều khi mình còn sát hại nhau nữa. Đó, thành ra nó chỉ có một đời này thôi. Ở đời này á, thì ta thấy rằng những vị này là những bậc ân nhân của mình, là những tình cảm thiêng liêng cao quý, là những cái chỗ gắn bó nương tựa không thể nào cách rời được. Nhưng mà chỉ cần á, là đổi đời một cái thôi là không còn biết gì hết. Đời sau là chúng ta không còn biết, mà đã không biết mà còn phạm những cái lỗi nghĩa là nặng nề, giết hại nhau, rồi nghĩa là gây những cái điều phiền lụy với nhau, làm những cái chuyện nghĩa là tài trời, những cái tội ác vân vân, mà đâu có ngờ rằng chính đó là dòng họ của mình ở đời trước. Thành ra cái chuyện mà dòng họ đó ở trong cái đời sống của thế tục, của xã hội nhân quần, thì người ta ca tụng đây là cha mình, đây là mẹ mình, là bậc ân nhân của mình, đây là tổ tiên của mình. Chứ thật ra khi chúng ta cho chiếu soi ở trên vấn đề nhân duyên rồi đó, thì mình thấy nó cũng chỉ là một cái lớp tuồng qua lại thôi. Đó, vì nghĩa là chúng ta không nhận ra được cái sự thật. Chứ nếu quý vị nhận ra được sự thật rồi thì sẽ thấy rằng chuyện mà qua lại làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, làm vợ, làm con là y như một tấn tuồng vậy thôi. Đóng hết tuồng rồi đi xuống à. Bởi vì qua đời sau mình đâu có còn nhớ gì nữa đâu, mình có biết nhau đâu. Và chính cái chỗ đó, đó ngày nay nghĩa là chúng ta mới là manh tâm làm những cái điều tồi tệ, làm những cái điều độc ác, làm những cái điều sai trái để hại nhau. Chứ nếu như giờ mình biết cái người mà mình hại đó là cha mình đời trước, là mẹ mình đời trước, làm sao mình dám? Mà sự thật nó là như vậy. Vì chúng ta qua lại rồi do cái nhân duyên đó cho nên mình đời nay mình mới dễ gặp nhau. Như huynh đệ bây giờ nè, đáng lý ra mình gặp nhau trong một đạo tràng như vậy mình phải quý nhau lắm. Là giống như nghĩa là bao đời kiếp rồi mình mới tương phùng, mình mới gặp như vậy. Nhưng mà gặp lại rồi quý vị thấy coi vui đâu, chẳng mấy chốc mà toàn là phiền não à, gây những cái chuyện rắc rối với nhau không à. Thế cho nè, rồi nhiều lúc nghĩa là buồn bực quá nó thà tôi ở nhà chứ giờ vô đạo tràng chi cho nó bực mình. Đó quý vị thấy vậy đó. Mình không hiểu, không nhận ra hết được cái phúc duyên. Chứ khi chúng ta gặp gỡ được như thế này á, là rõ ràng là vô lượng kiếp trước mình có nhân duyên, nhưng mà mình không có đúng cái thời hạn để chúng ta gặp nhau. Ngày nay chúng ta đúng nghĩa là cái nhân quả, cho nên bây giờ mình gặp nhau à, thì gặp nhau như vậy thì mừng quá rồi chứ còn gì nữa. À, phải giúp nhau hết lòng, phải làm sao nghĩa là tạo điều kiện cho mọi người đều cố gắng tiến tu để mà hoàn thành được cái kết quả à, cho nó nhanh chóng. Nhưng mà rồi trong cái quá trình này á, vì chưa có giác ngộ hoàn toàn cho nên chúng ta lại gây khổ cho nhau à, quý vị thấy chưa à, cũng à, từ trong một cái đạo tràng, những cái lúc thuận á, thì việc gì chúng ta làm cũng xong, mà những cái lúc nghịch á, thì quý vị thấy coi chống bán đủ kiểu hết. À, chuyện nhỏ xé ra chuyện to, chuyện nghĩa là lum hết, nghĩa là để mà gây phiền não cho nhau. Đó. Thì nữa là chúng ta thấy nó là hết sức là vô lý. Đã bao nhiêu đời rồi mới được gặp nhau mà bây giờ gặp nhau rồi nghĩa là mừng chưa xong thì đã thấy nghĩa là có chuyện buồn rồi. À, chuyện nghĩa là gây nghĩa là những cái khó khăn cho nhau. À, vậy thì phải học giáo lý rồi á, nghe Phật pháp rồi thì chúng ta phải chịu khó nghiền ngẫm để soi. Soi ra thì mình mới thấy được cái sự thật. Để mình thấy mình nghĩa là bấy lâu nay mình lầm quá đi à, lầm quá. Cái nghĩa là chỉ là nhân duyên tạm bợ thì chúng ta cho đó là cái gốc của mình à, cho đó là cái chỗ tin cậy để mình nương tựa. Còn cái nghĩa là thật sự là của mình á, thì mình lại bỏ quên nó mất à. Thế nên cái gia đình mà giúp cho quý vị đi được cái đoạn đường dài từ đời này qua đời khác, và cuối cùng có thể là chúng ta đạt được cái kết quả viên mãn, đó là giải thoát, thì gia đình đó là ở đâu? Đó chính là đạo tràng nè. Mà bây giờ chúng ta nhìn lại coi đạo tràng toàn là người dân nước lã không à. Chứ còn gì nữa? Ở đây có ai dám nói là người này là cha của tôi, người này là mẹ của tôi, người này là người thân của tôi không? Mình toàn là nói là người dân họp lại nhau thôi. Cái người nghĩa là không quen biết rồi giờ mình gặp lại nhau thôi. Nhưng mà xin thưa với quý vị đã có cái nguyện ước như thế này từ nhiều đời kiếp trước rồi. Và chính bây giờ chúng ta gặp lại nhau vì cái nguyện ước trước cho nên chúng ta mới dìu dẫn nhau tiếp tục con đường tu hành cho đến ngày giải thoát. Đó. Như vậy thì quý vị thấy rất rõ không nè, cái mục tiêu này mới là mục tiêu đó tối hậu của mình. Làm sao để chúng ta nghĩa là cùng nghĩa là gặp gỡ nhau để rồi chia sẻ những cái kinh nghiệm chán sanh chán tử thì nó mới giải thoát. Còn bây giờ gia đình mình thì sao? Chán tử chứ ưa sanh. Chuyện gì là cũng sanh ra, quý vị thấy coi trong nhà quý vị có phải gì không nè. Thế mà chúng ta lại cho đó là cái gốc để mình nương tựa, cho là cái chỗ nghĩa là chúng ta khó có thể rời được. Chính vì vậy mà khi có một cái ý niệm xuất gia đó, ra khỏi nhà là quý vị thấy giống như là một cái chuyện gì nó khủng khiếp lắm. Nó khó vô cùng. À, và cũng vậy, những người thân của mình cũng vịnh vào cái lý do đó đó, mới là hạn chế mình tối đa. Đi đâu đi chứ mà hô đi xuất gia là cột trở lại liền. À, gây khó khăn cho nhau. Chứ nếu như chúng ta hiểu được cái nguồn gốc của mình như thế nào, ai đi xuất gia được mừng gần chết. Đúng không nè? À, tức là để cho họ trở về với nghĩa là cái bản hoài xa xưa, trở về với cái gia đình giải thoát. Đó, chúng tôi tạm gọi như vậy để cho quý vị dễ hiểu ha. Bên kia là cái gia đình thế tục quý vị à, còn bên đây là cái gia đình giải thoát. làm sao để cho họ hòa nhập trở lại cái gia đình giải thoát này, để tiến lên trên cái hành trình giải thoát đó. Đó mà chúng ta có dễ gì chấp nhận đâu. Ở với nhau thì cắn đắng đủ chuyện hết, mà nghe nói đi xuất gia thì khóc tới khóc lui, níu kéo sùm hết. Mà níu nhau để làm gì? Để cuối cùng về gây nhau nữa. Quý vị thấy đã vô lý như vậy đó, mà chúng ta cứ chấp nhận những cái vô lý như vậy. Ra bây giờ mình thôi thì có duyên gặp Phật Pháp, chúng ta được học hỏi cho nên mình mới nghe là được rõ hơn. Vậy thì bây giờ đã chán cái tử thì nhớ nghe là phải chán cái sinh. Đó, cái gì mà nó cứ nghe là sinh khởi liên tục hoài thì bây giờ quý vị phải xem cái chỗ đó để mà chúng ta hạn chế nó lại, rồi nó dừng lại đi. Dừng cái sinh thì mới không có cái tử. Chứ còn bây giờ mình sợ cái tử mà cái sinh nó cứ nảy nở hoài là làm sao? Thành ra cái này nó không hợp lý. Rồi đừng có trách là tại sao tôi tu hoài mà cũng không thành. Thành sao được thành? Thấy không nè? Tại vì cái nguồn nó vẫn tiếp tục phát triển thì làm sao mà thành được? Vâng, như vậy đến đây thì qua cái câu này chúng ta thấy nghĩa là vua Trần Thái Tông chỉ vẽ mình nghĩa là trong một cái lời ngắn nhưng mà lại hết sức là xúc tích. Và nhắc nhở cho chúng ta bỏ cha mẹ vợ con, xuất gia cầu đạo thì phụng thờ Đức Phật làm thầy. Đó, ngày nay chúng ta phụng thờ Đức Phật làm thầy không phải là vì Đức Phật màu nhiệm, không phải Đức Phật thần thông quyền phép, mà chính vì Ngài có một kinh nghiệm giải thoát. Nhớ nha. Như vậy thì đến đây các Phật tử chúng ta, nếu chúng ta tu theo con đường chánh pháp là chúng ta thờ Phật là chỉ vì Phật có kinh nghiệm giải thoát, cho nên con nương theo Ngài, con nương tựa theo Ngài, nương tựa theo giáo pháp của Ngài, nương tựa theo tăng đoàn của Ngài, chứ không phải là vì cái sự mầu nhiệm linh thiêng của Ngài đâu. Đó là chúng ta phải nghĩa là đừng có nhầm ở chỗ đó. Như vậy thì nếu nghĩa là quý vị đã xác định được cái mục đích của mình rồi đó, thì từ nay chúng ta có xem Đức Phật như là một bề trên để mình khấn mình cầu nữa không, hay là gì? Ngài chỉ là một cái gương đã soi sáng cho mình. Và khi nghĩa là chúng ta thấy một con người bình thường như mọi người mà làm được cái việc như Phật, đây mới là phải nói là vô cùng gian nan. Cái vĩ đại của Ngài là chỗ đó. Còn nếu chúng ta chụp cho Ngài nghĩa là toàn là những cái thần thông quyền bí thì đâu còn gì là vĩ đại nữa. Đúng rồi, Ngài ở cõi trời, Ngài rơi xuống, Ngài làm được chuyện đó thôi. Còn con ở trần gian thì con làm không được. Rồi chúng ta tạm nghỉ. Rồi, mời huynh đệ chúng ta tiếp tục. Vâng, bây giờ chúng ta tiếp theo đoạn kế. Noi theo đường tắt của chư Phật chỉ có kinh mà thôi. Ở trên thì Ngài nhắc nhở chúng ta bỏ hết tất cả những cái tình cảm và những cái thân bằng, những cái chỗ nương tựa bấy lâu nay mà mình cứ ngỡ đó là cái chỗ gốc gác của mình, để mình cầu Phật nghĩa là làm thầy chỉ đường. Bởi vì Phật là đã giác ngộ, đã nghĩa là thể hiện rõ được cái lý tưởng đó là chán sinh chán tử, thì giờ chúng ta phải nương theo Phật. Như vậy thì vừa rồi chúng tôi đã có nhắc thì nhất là các Phật tử nhớ đừng bao giờ chúng ta nhìn Đức Phật bằng cái chỗ quyền bí thần linh hay là mầu nhiệm, mà ở đây chúng ta đến với Phật là vì Phật đã có kinh nghiệm chán sanh chán tử, tức là Ngài đã giải quyết được việc đó. Thì bây giờ chúng ta cũng là ở trên cái hành trình đi đến cái con đường như lý tưởng đó, thì cho nên mình nghĩa là cầu Phật. Mà trong nghĩa là cái con đường tắt của Phật đó, thì ở đây quý vị lưu ý là tại sao Ngài lại nói đường tắt, là bởi vì bản thân Phật khi mà tu hành đó là Ngài cũng chưa có trọn vẹn cái kinh nghiệm. Ngài đã phải đến với các vị đạo sư tu hết cái pháp này qua pháp khác và chiêm nghiệm nghĩa là biết bao nhiêu cái cách tu. Quý vị thấy coi, Ngài đã phải bỏ rất nhiều thời gian để tìm kiếm, phải không nè? Tu những cái pháp về cõi trời Ngài thấy không đạt hiệu quả, rồi tới nghĩa là tu khổ hạnh cũng không xong. Khổ hạnh mà đến mức độ chúng ta thấy khó mà lường được, gần như là đã nghĩa là đẩy cái chết đến nghĩa là cái bờ vực thẳm với mình rồi đó, tức là cái sự sống là mỏng manh vô cùng, cho nên cũng không đạt đạo được. Và sau cùng thì Ngài chọn cái con đường trung đạo, tức là ngồi lại dưới gốc cây, sau khi đã bồi dưỡng có sức khỏe rồi, ngồi lại dưới gốc cây lắng lòng như vậy suốt 49 ngày đêm thì Ngài mới phát hiện. Cho nên nghĩa là cái kinh nghiệm của Ngài trên cái hành trình tu tập đó thì nó cũng vòng vo, nó cũng nghĩa là tìm kiếm. Nhưng mà sau khi mà Ngài đã có kinh nghiệm rồi, Ngài đã thành tựu rồi, Ngài chỉ lại cho chúng ta thì là con đường thẳng tắp. Ngài không có nghĩa là để cho mình đi lanh quanh, mà chính những cái lanh quanh đó là Ngài đã cảnh giác chúng ta liền. Phải chưa nào? Thí dụ bây giờ các Phật tử ngồi thiền mà vừa nghĩa là vỗ tay reo mừng nói con thấy cái gì đó thì có bị cảnh giác không? Cảnh giác liền. Còn nếu bây giờ nếu không có cái sự cảnh giác đó thì chúng ta sẽ lầm liền. Phải không nè? Chúng ta sẽ cho đó là kết quả, cho đó là cái điều nghĩa là mình tìm mình cầu nó được rồi, nó thành tựu đó. Thành ra ngày nay trong cái hành trình của mình, tu tập của mình có cái gì mà chúng ta được cảnh tỉnh thì rõ ràng là nếu không có kinh nghiệm của Phật, của thầy tổ của mình thì làm sao chúng ta tránh được cái này. Như vậy thì hiện nay chúng ta đang ứng dụng những cái kinh nghiệm gọi là nó thẳng tắp nhất, nó gần nhất cái kinh nghiệm của các vị sau khi đã đúc kết rồi, không có còn để đi, khiến cho mình phải đi lòng vòng nữa. Thành ra nghĩa là đó là đi theo Phật thì chúng ta phải rút ra được cái kinh nghiệm nghĩa là thẳng tắp, cái kinh nghiệm mà gần nhất. Mà kinh nghiệm gần nhất đó là Ngài đã giải bài ở đâu? Chính là trong kinh đã thể hiện. Phải chưa? Bởi vì qua những cái gì mà Ngài đã chỉ dạy trong suốt 49 năm giáo hóa thì hàng đệ tử đã kết tập lại. Và trong cái nghĩa là tinh thần kết tập đó, còn bao nhiêu vị đi sau, người ta cũng đã chứng minh là khi người ta ứng dụng cái điều đó người ta thành tựu. Cho nên ngày nay chúng ta chỉ cần y ở trên nghĩa là những cái bản kinh thì đó là lời nghĩa là chỉ dạy thẳng tắp mà Đức Thế Tôn đã có kinh nghiệm. Và bây giờ thì vua Trần Thái Tông lại nhắc cho mình thêm một điều nữa. Kinh là coi như cái cốt lõi của nghĩa là cái sự chỉ dạy của Phật. Những gì nghĩa là kinh nghiệm Ngài thực hành thì nó đúc kết lại ở trong cái tạng kinh. Xong ở trong kinh thì không ngoài giới định tuệ, tức là dù là thiên kinh vạn quyển nhưng mà cuối cùng thì cũng là để khuyến khích chúng ta, sách tấn chúng ta tu giới định tuệ. Vì giới định tuệ nó là vô lậu, và khi nghĩa là mình đạt được cái kết quả này thì là không bị trót lọt nữa. Còn tất cả những cái pháp tu khác á, thì nó tuy nó có kết quả nhưng mà chưa có phải là cứu kính. Nó nghĩa là sẽ giúp mình chuyển hóa trong một cái giai đoạn nào đó, một thời kỳ nào đó thì nó có hiệu quả, nhưng mà nó chưa phải là cái cứu kính. Chỗ này chúng tôi nghĩ rằng các vị cũng đã từng học rồi. Tại sao chúng ta nghĩa là cho dù chứng quả A-la-hán đi nữa cũng chưa phải là xong? Là bởi vì cái đó nó mới chỉ là xong cho mình thôi. Rồi mình vẫn còn thấy ngại hay là thấy khó đối với chúng sinh. Thì như vậy chứng tỏ rằng chúng ta vẫn ôm ấp lấy cái thành quả đó. Và đã ôm ấp cái thành quả đó thì ngầm nó vẫn là có cái tôi ở trong đó rồi. Tức là có cái chỗ nghĩa là thủ lấy, giữ lấy cái chỗ đó, chứ không có phải là bình đẳng là ai cũng có. Còn nếu như bây giờ mình thấy ai cũng có đó thì mình phải sẵn sàng trang rãi ra liền, để khuyến khích cái của người ta có đó nó được nảy nở lên. Còn bây giờ mình sợ cái của người ta, thí dụ bây giờ quý vị tu dập rồi, quý vị sợ người đó phiền não lắm, đừng có đến gần. Người đó dễ sân si lắm, thôi chúng ta đừng làm quen. Thì như vậy là mình thấy cái của mình sao rồi? Thấy của mình khác của họ. Mà khác của họ rồi thì ngầm ở bên trong quý vị thấy đã có cái gì rồi? Ta và người. Mà đã có ta có người rồi thì là có hơn thua phải quấy rồi. Thế giờ rồi mình nói mình tu hoài mà không bình đẳng, bình đẳng sao được, càng tu càng quạo mà bình đẳng gì? Đúng không? Ở đây có ai càng tu càng quạo không? Thầy thấy có hơi nhiều đấy, chứ không phải ít đâu. Chứ mình bình đẳng thì mình dễ gần gũi lắm. Tại vì mình thấy cái chỗ người ta cũng như mình đâu có khác gì đâu. Mà tội rồi, bây giờ người ta chưa có phát huy lên được. Người ta có sẵn cái chỗ đó mà người ta không triển khai để ứng dụng được thì thấy là đáng thương. Thì như vậy chúng ta mới gọi là chia sẻ, làm sao để mà dực dậy cái mà họ sẵn có đó. Cho nên như vậy là quý vị nhớ nghe, học Phật Pháp là mình phải chiêm nghiệm cho kỹ, để rồi mình đưa vào cái ứng dụng nó nhẹ nhàng lắm, chứ đâu có gì đâu mà phải nghĩa là cao có, phải nghĩa là nặng nề quá. Và hãy càng nặng nề cao có là coi chừng nó đi xa rồi. Cho nên là cho dù chúng ta có kết quả cho bản thân mình đi nữa, nhưng mà nó chưa trọn vẹn ý nghĩa. Là bởi vì Phật Pháp là phải tự giác giác tha. Tại sao phải giác tha? Là bởi vì giữa mình và người như nhau. Giữa mình và người nghĩa là không hề có cái biên giới ngăn cách, mà do nghĩa là những cái khái niệm của chúng ta, do những cái nhận thức của chúng ta, rồi bây giờ mình thấy nghĩa là nó sâu xa như vậy. Tôi tu tốt hơn cái người đó còn nhiều phiền não lắm, người đó còn xấu dở tệ hại thế này nọ. Đó là những cái thầm lặng ở bên trong mà nó đã ngăn cách chúng ta. Và từ đó thì nó cũng khiến cho cái chỗ tu của mình á, là không có được thông thả là như vậy. Luôn luôn nghĩa là mình cứ bảo thủ, mình cứ chấp lấy cái chỗ của mình. Ra mình nghĩa là ngầm là xem thường cái của người ta. Cái người ta nghĩa là chưa có bằng mình được. Chưa thể nào nghĩa là tốt, hoặc giả là chưa thể nào nghĩa là tiến bộ, vân vân. Thì nói tóm lại là khi quý vị có những ý niệm đó là chúng ta đã vô tình nghĩa là lại để cho nảy sinh rồi đó. Hãy vừa có ý niệm là phải thấy nó là sinh, mà hãy sinh thì tức là nó sẽ đến lúc nào nó phải có cái tử của nó, mà cái tử của nó thì là chúng ta lại không hài lòng. Thành ra chính những cái điều này vô tình là tự mình nghĩa là làm khó cho mình mà mình không biết. Vậy thì ngày nay rút cái kinh nghiệm lời dạy của vua Trần Thái Tông, chúng ta nhớ nghĩa là trọng tâm tu hành là phải dứt hai cái chán sinh và chán tử, chứ không phải chỉ chán tử không, phải chán cái sinh. Từ cái sinh nó mới có cái tử. Vậy thì kiểm lại coi toàn bộ cái gì mà nó thuộc về cái lĩnh vực mà nó sinh khởi đó, là chúng ta bây giờ phải hạn chế. Mà cái gốc gác là ở đâu? Là tâm mình chứ còn đâu nữa, phải không nè? Bây giờ phàm cái gì quý vị làm, cái gì nói, cái gì cũng là từ tâm ý của mình nảy ra nữa. Thì bây giờ làm sao chúng ta thu nhiếp cái chỗ đó lại? Mà thu nhiếp chỗ đó cũng đừng tưởng đâu là một công phu, nghĩa là một cái kỳ công. Bởi vì vốn dĩ cái tâm của mình là vô sinh, mà bây giờ mình thu nhiếp lại mà mình thấy nó kỳ công là phi lý. Thấy chưa nè? Thí dụ bây giờ không khí thì vốn dĩ nó nghĩa là không hình, không tướng, không màu, không vị, không mùi, vân vân. Rồi bây giờ là chúng ta tạo những cái gì đó nghĩa là rồi để rồi nghĩa là mình thấy nó có cái màu ở trong cái không gian này, có những cái gì nghĩa là nó lãng vãng ở trong cái hội trường của chúng ta, rồi chúng ta thấy như vậy mình cho đó là nó không có sạch hay là nó không có ổn định.